Chư Nhất xin mời tất cả đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay ngày cuối năm, quý vị Phật tử về chùa sám hối cuối năm. Tại sao gọi là sám hối cuối năm? Tại vì nhiều khi suốt năm cái mình bận nhiều công việc, quý vị ít có thời gian mà sám hối, cho nên là cuối năm sám hối một lượt luôn. Nên là nó đủ luôn đó. Nhưng mà quý vị biết tại sao mình phải sám hối không? Quý Phật tử nghĩ mình ở đây mình có tội nhiều không? Quý vị biết mà sở dĩ mà chúng ta sanh ra ở cái cõi này gọi là thế giới ta bà, trong lục đạo luân hồi đó, thì cõi này đó gọi là nửa thiện nửa ác. Tức là trong tâm của chúng ta, trong tàng thức của mình, nó chứa hai cái chủng tử, một là thiện, một là ác. Nhưng mà cái cõi này đó, những người mà ở trong cái cõi này đó là nửa thiện nửa ác. Cho nên quý vị, mình sanh ra cái cõi này ai cũng có tội hết, tội một nửa mà ác nửa. Người nào mà ác ít đó, thì cuộc sống nó khỏe hơn chút. Người nào mà ác nhiều đó, cuộc sống cực khổ hơn. Mà bây giờ quý vị thấy cái cuộc đời của mình đó, là sướng nhiều hay khổ nhiều? Nếu mà quý vị thấy mình sướng nhiều thì cái tội của mình ít hơn, còn khổ nhiều đó là tội của chúng ta nặng hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta đã kết cái tội nghiệp rồi đó, có một cái cách gọi là sám hối. Khi mình sám hối thì nghiệp của mình nó sẽ giảm đi, đời sống của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái chữ sám tức là bày tỏ, hối là hối lỗi thôi. Nghĩa là quý vị thấy trong lòng của mình có cái bất cứ cái gút mắc gì, mình phải nên bày tỏ ra. Khi bày tỏ ra thì nó khỏe hơn. Cho nên người ta nói khi mà chia sẻ cái niềm đau đó thì nỗi đau nó sẽ giảm đi một nửa. Khi chia sẻ niềm vui thì niềm vui sẽ nhân gấp đôi. Nhưng mà ở đây đó là khi mà mình chia sẻ ở đây là bày tỏ, mà còn ở đây đó là sám, tức là bày tỏ cái cõi lòng của mình ra, không có để giữ trong lòng, không có che giấu, mà trong từ chuyên môn gọi là phú tàng, tức là che giấu cái nghiệp tội của mình. Hồi ở Mỹ, vào một cái vùng thôn quê đó, thì có cái nhà nọ cũng khá giả lắm. Thì có một cái tiệm, thì cái tiệm đó là buôn bán tiệm tạp hóa đó, là buôn bán đủ thứ hết á. Mà ông này ông có hai đứa con trai. Thì khi ông ta chết rồi đó, thì ông ta để lại một cái tiệm cho hai đứa con trai. Thì làm ăn vẫn phát đạt như vậy. Thì một bữa nọ đó, thì cái người anh đó, thì sau khi mà tính tiền xong thì để một tờ giấy 20 đô ở trên bàn, ra phía sau rửa tay. Thì khi mà cái người anh quay trở lại đó, thì lại không thấy tờ giấy 20 đô đó nữa. Cho nên đó, là người anh đó, lại là nghi ngờ cái người em lấy, bởi vì chỉ có hai anh em ở trong tiệm thôi. Thì bắt đầu là có sự xích mích đó, mà hai người cứ để ở trong lòng ấm ức, cho nên từ đó cứ gây chuyện ra. Gây chuyện rồi đến 20 năm sau, Thì một bữa nọ đó là có cái người khách họ đến, họ thấy cái tiệm nó ngày xưa là chỉ có một tiệm thôi, bây giờ lại chia cái tiệm ra làm đôi, tức là hai anh em chia ra, ngăn cái vách ra, anh bên em bên, hai người cũng có gia đình, mà đặc biệt là hai người chung một tiệm mà không bao giờ nói chuyện với nhau. 20 năm như vậy đó. Thì cái người khách đó vô thấy lạ mới hỏi, thì hai người mới kể lại là chỉ có một tờ giấy 20 đô thôi mà hai anh em không thể nào bày tỏ cõi lòng của mình ra được. Thì cái người khách đó rất là ân hận và đến nói với một lời xin lỗi. Thật ra cái tờ giấy 20 đô ngày xưa là chính tôi là cái người lấy, chứ không phải là cái người em của ông lấy đâu. Bởi vì lúc đó tôi nghèo quá, kẹt tiền quá, thấy tờ 20 đô tôi lụm tôi đi. Nhưng mà đã 20 năm trong lòng tôi không có an. Thì đến khi mà tôi đủ dũng khí, đủ can đảm đến đây để mà xin lỗi thì đã trải qua 20 năm rồi. Thì cái hệ quả 20 năm đó thì cái tiệm đó cắt làm đôi. Cho nên quý vị thấy chỉ có 20 đô không mà người ta không có bày tỏ được trong lòng, mà cái tiệm nó chia 2 chia 3 ra. Cho nên vì vậy đó là nó rất là khoa học. Là khi mà quý vị phạm một cái lỗi lầm gì mà mình bày tỏ ra đối với cái người kia, mà bày tỏ tận tâm của mình, thì cái tội nghiệp của mình nó sẽ giảm và không ai đau khổ hết. Ví dụ như có ai làm mình cái lỗi gì với mình, họ đến họ xin lỗi mình, mặc dù mình cũng bực á, nhưng mà mình thấy người ta hối lỗi rồi, mình tự mình cũng bỏ qua được. Thì khi mình bỏ qua được thì họ vẫn là cái người là tốt, mình vẫn thân thiện được với họ, bởi vì biết họ đã hối lỗi. Và khi mà mình hối lỗi đó, khoa học nhất á, là tự nhiên tinh thần của mình nó nhẹ lắm, nó khỏe ra, tinh thần của mình nó nhẹ nhàng ra. Bởi vì đó là tội nó kết từ nơi tâm, mà khi mà quý vị sám hối á, sám lỗi đó, thì từ tâm của mình á, thì nó sẽ tự nó trong thôi, không có gì hết. Giống như quý vị học Phật Pháp còn nhớ ông U Quật Ma La, gọi là cái anh chàng vô não đó, là quý vị đọc sử Phật giáo thì thấy anh chàng này đó là giết cả 999 người, còn cái người cuối cùng thôi. Bởi vì theo cái thuyết của ông thầy đó, tà đạo mà, nếu mà giết đủ 1000 người thì anh này sẽ có đủ mọi cái thần lực và sẽ cái đạo quả nó sẽ tăng trưởng lên theo cái thuyết ngoại đạo lúc bây giờ. Thì bây giờ á là còn một người cuối cùng, bởi vì anh chàng vô não này võ công rất là cao cường, ngự ở trong cái khu rừng, kể cả vua Ba Tư Nặc kéo binh đến dẹp cũng không nổi luôn. Và cái cánh rừng đó trở thành một cái cánh rừng chết, nghĩa là không còn ai dám lui tới hái củi săn bắn và đi ngang cái con đường đó hết. Thì chỉ có một người đủ can đảm hơn hết, chính là mẹ của vô não thôi. Bởi vì biết là con mình ở trong rừng, bây giờ mọi người xa lánh hết rồi, cho nên rất là đói khổ trong đó, cho nên bà mẹ mới mang cơm lên cho con. Bởi vậy cho nên quý vị thấy chỉ có người mẹ là cái người can đảm nhất trong cuộc đời của chúng ta. Bởi vì đó, quý vị mà gặp cái trở ngại gì thì mẹ mình là cái người đứng đây sinh, bình thường không có gì hết. Nhưng mà khi mà quý vị mà bị tai nạn, bất cứ chuyện gì xảy ra, người thân có thể bỏ hết mà cha mẹ mình không bỏ chúng ta. Thì mẹ của anh chàng vô não cũng như vậy đó. Mặc con mình là cái người đại ác, nhưng mà bà lại quá thương con, sợ con mình đói khổ nên mang cơm đến cho con của mình ăn. Anh chàng vô não này, bởi vì sở dĩ có tên vô não, bởi vì anh ta giống như người điên vậy đó, gặp người là giết, mà cứ giết người xong chặt ngón tay đeo cổ vậy đó. Thì đã 999 người, còn người cuối cùng mà tìm không ra. Bây giờ từ phía xa thấy bóng dáng một người, anh chàng này mừng lắm, cầm rươm nhào ra để mà giết cái người đó. Mà khi mà anh chàng chân hững thì thấy người đó chính lại là mẹ mình, anh ta đang do dự không biết nên giết hay không. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài dùng cái thần lực, ngài biết anh chàng vô não này là có một cái túc duyên đời trước, nhưng mà nếu mà giết mẹ của anh ta thì anh ta phải đọa vào trong cảnh giới địa ngục vô gián thôi. Bởi vì trong cái ngũ nghịch tội đó, là tội giết cha giết mẹ là phạm vào cái tội ngũ nghịch, phạm tội đại bất hiếu mà rơi xuống địa ngục A Tỳ. Đó là cái thuyết nhân quả nói rõ như thế. Bởi vì đó, cái người thân nhất của mình mà mình vẫn ác độc mà giết thì con người này đó là vô nhân tính rồi, không còn có thể nào mà cứu giảng nổi. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới xuất hiện, khi Đức Thế Tôn xuất hiện thì tư tưởng của anh chàng vô não thay đổi liền. Anh nói đó, lẽ ra là giết mẹ mình, bây giờ có người thế thân rồi, mẹ mình dù gì cũng có cái tình mẫu tử, không giết, cho nên rượt theo Đức Thế Tôn giết thôi. Nhưng mà lạ cái là anh chàng chạy đến đâu thì thấy Đức Phật đứng trước. Ảnh chạy đến kiệt sức luôn, ảnh mới nói là Cô Đàm, ông đứng lại đi, đứng lại cho tôi coi. Thì Đức Phật mới dừng lại, Đức Phật mới quay lại mới nói: này vô não, Như Lai đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có con là người chưa từng biết dừng lại. Ảnh nghe vậy ảnh mới chân hửng, nói nãy giờ tôi chạy đến đâu ngài chạy đến đó, làm gì mà có cái chuyện mà ngài dừng đâu. Nói không, Như Lai đã dừng tất cả những nghiệp ác, tất cả những hành nghiệp, còn con là người tiếp tục tạo nghiệp, cho nên mới không phải là cái người dừng, chưa biết dừng. Chúng ta, quý vị đó, là nếu mà chúng ta vẫn theo cái nghiệp mà ác, vẫn theo cái con đường mà nguy hiểm, theo cái nghiệp nhân nghiệp quả đó, là chúng ta vẫn chưa biết dừng lại. Anh chàng vô não nghe vậy tự nhiên ảnh rụng rời. Khi mà ảnh rụng rời, cái tự nhiên ảnh mới giác ngộ được là tất cả những cái gì anh ta sai, từ đây anh ta trở thành vị tỳ kheo của Đức Phật. Mà đâu có phải là trở thành tỳ kheo rồi, quý vị biết là đâu có phải là tự nhiên là giải thoát được đâu. Mà trong lòng anh ta cứ u uất trong lòng là lúc nào mình cũng giết cả ngàn người ở trong lòng, tội ác vô cùng. Tuy là tỳ kheo rồi mà lòng không bao giờ yên, ăn không ngon, ngủ không yên. Thì một bữa nọ đó là anh chàng vô não tức u quật ma la đó, trên đường đi khất thực đó, thì mới thấy một cái người mà sản phụ sanh ra sắp sửa sanh, mà nằm ở bên đường đó. Mà cái thời đó thì đâu có cái chuyện mà nhà thương bác sĩ hiện đại, sanh nở cũng tự nhiên thôi, mà đi đến đâu sanh chỗ đó thôi à, chứ không có người mà biết giống như là hiện nay. Thấy bà này ôm bụng đau bụng sanh khó quá, anh chàng vô não mới khởi từ bi. Lần đầu tiên trong cuộc đời của vô não thấy một người đau khổ, anh ta khởi cái tâm thương, khởi cái tâm từ bi. Nhưng mà là tăng mà làm sao mà giúp cái người sanh nở, mà anh ta cũng đâu bao giờ biết đỡ đẻ, cũng không có biết, mà thấy đau khổ quá, anh chàng vô não này tức u quật ma la đó mới trở về thưa với Đức Thế Tôn. Nói bạch Đức Thế Tôn, trên đường đi khất thực con thấy một cái người sắp sửa sanh, sắp sửa sanh đau khổ quá mà con không biết làm sao con giúp đỡ cho bà đó được. Đức Thế Tôn mới nói: này u quật ma la, ông hãy nên nói như thế này. Ông đến đó ông nói ông chú nguyện cho người ta, ông nói từ lúc tôi sanh ra cho đến ngày hôm nay chưa từng tạo một cái lỗi lầm gì, nguyện đem công đức này hồi hướng cho bà để cho bà được sanh mẹ tròn con vuông. Anh chàng vô não nghe anh vậy thì anh tái mặt đi. Anh nói bạch Đức Thế Tôn, con là một cái người đầy những tội lỗi, giết cả ngàn người, nghiệp chồng chất vô cùng, thì làm sao mà có thể giúp được người khác được. Đức Phật có nói: này u quật ma la, từ khi ông phát tâm bồ đề là từ lúc ông mới sanh ra, từ lúc ông gia nhập vào giáo đoàn của Như Lai là bây giờ là ông mới sanh ra, chứ không phải là sanh ra từ lúc mà mình mới sanh từ thai mẹ ra. Anh chàng vô não này mừng lắm, cho nên đến mới nói với cái bà sản phụ đó sắp sửa sanh đó, nói là: này bà, từ lúc ta sanh ra cho đến ngày nay, mà nói một cách rất là tự tin. Thí dụ như bây giờ mà nếu mình không hiểu được cái đạo lý này đó, mình nói không có tự tin đâu. Anh chàng vô não này tự tin lắm, nghĩ từ lúc mình xuất gia đến giờ chưa tạo những cái nghiệp tội gì, cho nên anh nói tự tin mà từ trong tấm lòng. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho bà được sanh mẹ tròn con vuông. Vuông thì lời nói vừa dứt, quý vị, là bà sanh đứa con ra một cách nhẹ nhàng luôn. Anh ta thấy Phật pháp màu nhiệm quá, rồi lòng cảm ơn Đức Phật vô hạn. Lúc bây giờ tu tập một thời gian nữa chứng quả A-la-hán liền. Thì như vậy tất cả nghiệp tội của anh ta đã gieo là giết cả ngàn người, giờ đây nó tan sạch hết. Cho nên quý vị mà đọc trong cái Từ Bi Thủy Sám đó, Từ Bi Thủy Sám đó, là có cái câu là: tội từ tâm sanh cũng từ tâm diệt, tội diệt tâm không, tất cả nghiệp chướng tiêu hết. Nguyện nghiệp chướng, báo chướng, phiền phiền não chướng, tam chướng tiêu trừ. Nguyện tưng duyên, cụ duyên, quan trái duyên từ đây chấm dứt. Đó là cho cái câu mà quý vị mà hay đi chùa mà đọc mà từ bi thủy sáp đó, là có nguyên cái câu đó như vậy. Nghĩa là tội từ tâm, nghĩa là từ tâm sanh ra thì cũng từ tâm mà diệt. Cho nên á, mà quý vị biết mình chỉ có một tâm thôi. Ngày xưa tâm mình ác, tâm mình tạo nghiệp, nhưng mà bây giờ cũng một tâm này, quý vị phát lồ, quý vị sám hối, thì từ cái tâm này nó sẽ chuyển những cái tâm nghiệp kia. Mình phát lồ sám hối, nghiệp nó tiêu đi. Cho nên á, là nguyện nghiệp chướng, báo chướng, tức là nghiệp chướng là những cái nghiệp của mình, còn báo chướng là những quả báo do cái nghiệp mình nó tạo ra, nó đến nó chiêu cảm cái đời sống hiện tại của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta sanh ra nhiều cái phiền não chướng, cho nên mình nguyện ba cái chướng này sẽ tiêu. Cho nên mỗi ngày quý vị phải ráng nguyện như vậy. Còn nguyện mà tân duyên, tân duyên tức là những cái nhân duyên hiện tại, những cái nhân duyên mà nó hiện tại đến với mình nè. Rồi những cái nhân duyên xưa là cụ duyên, tức là những cái nhân duyên mà nó xưa, tức là những cái nhân duyên xưa mình đã lỡ tạo những cái lỗi lầm. Và những cái nhân duyên oan trái duyên, tức là những cái nhân duyên mà oan trái đó, đời trước mình đã tạo nữa. Cho nên mình nguyện đời này mình tiêu hết, vừa sám hối mình vừa phát nguyện như vậy. Quý vị nhớ nè, nguyện nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, ba chướng này đều tiêu hết. Nguyện tân duyên, cụ duyên, quan trái duyên từ đây đều chấm dứt. Tức là những cái quan trái rồi đó. Nhưng mà sở dĩ mà trong cái từ bi thủy sám mà có nguyên cái câu này đó, là cái người nguyên tác ra cái bộ sám hối này đó, tức là một vị pháp sư, là ngộ đạt, gọi là ngộ đạt pháp sư đó, hay sau này ta gọi là ngộ đạt quốc sư. Ông ta nói cái câu này đó là nói nguyên cả cái cuộc đời của ông ta đã trải qua những cái đau đớn. Ngộ đạt quốc sư đó là quý vị biết đó, là một vị tăng mà vào năm 18 tuổi thôi á, 16, 17 tuổi, chưa được 18 tuổi, lúc bấy giờ là chưa thọ giới tỳ kheo. Bởi vì thọ giới tỳ kheo là phải 20 tuổi. Lúc bấy giờ ngài xuất gia từ nhỏ mà 17, 18 tuổi đã giảng kinh rồi. Mà giảng kinh không có phải là cho quý Phật tử nghe không nha, mà ngài giảng kinh á, là cho tỳ kheo ni và hàng thính chúng đã rất đông rồi. Cho nên mới có câu là sa môn thuyết pháp, sa di thuyết pháp, sa môn thính á, chẳng trọng niên cao, trọng tánh linh. Tức là ngài chỉ là sa di thôi, nhưng vẫn những vị mà sa môn á, là đến mà nghe ngộ đạt quốc sư mà lúc còn làm sa di thuyết pháp á. Cho nên ông ta giỏi dữ lắm, nhưng mà lòng cũng rất là từ bi, chứ không phải là không có từ bi. Thì trong cái chùa á, là có một cái vị tăng đó, là cái vị tăng đó là bị cùi, mọi người xa lánh, nhưng mà riêng ngộ đạt quốc sư vẫn thương cái vị tăng đó, vẫn giúp đỡ săn sóc tận tình, và coi cái người bệnh đó như là cái người bạn như vậy đó. Nhưng mà không ngờ cái vị tăng cùi đó lại là một vị Bồ Tát hóa thân, Bồ Tát A Nạt Ca. Vị Bồ Tát này đã biết nhân duyên của ngộ đạt quốc sư, khi mà chia tay đó ngài mới nói với ngộ đạt quốc sư đó, sau này ngài sẽ gặp một cái chướng duyên, khi gặp cái chướng duyên này đó thì ngài sẽ đến nơi cái ngọn núi đó, ở giữa hai cây tùng đó có một cái ngôi đại điện đó, đến đó thì ta sẽ giúp ngài giải cái quan nghiệp này. Thì một cái lời nói qua lại thì ngộ đạt quốc sư nghĩ là cái chuyện cũng là một tình cờ gặp gỡ nhau rồi giúp đỡ nhau, giống như một cái người bạn rồi chia tay thôi. Ngài không có nghĩ gì hết mà ngài vẫn tiếp tục trên cái con đường hoằng pháp của ngài. Thì khi mà ngài mới bắt đầu á, là trên con đường hoằng pháp như vậy thì danh tiếng từng ngày là cao lên. Lúc bấy giờ Vua Hy Tông đó, ông ta nghe danh tiếng của Ngộ Đạt Quốc Sư cho nên mới mời về kinh để mà giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thì ngài giảng Diệu Pháp Liên Hoa trải qua 3 tháng đó, mà lúc nào đại chúng trong cung tần phi nữ rồi quan lại dân chúng là đầy khắp hết. cả một cái cung đình như vậy đó, là người đến thính pháp cực kỳ đông, mà kể cả ông vua vẫn ra để mà nghe pháp luôn. Mà ông vua cũng không phải ngồi trên nữa, là một cái bàn vua vẫn ngồi ở dưới để mà nghe pháp, kính trọng pháp như vậy. Ông vua cảm động quá, cảm động ân đức của thầy quá, cho nên lúc bây giờ á, là đến cái ngày mà gọi là kết tập, nghĩa là giảng gần xong rồi đó, ông vua mới cúng dường cho Ngộ Đạt Quốc Sư một cái ghế, gọi là một cái tòa trầm hương đó. Cái ghế mà làm bằng trầm hương đó, quý vị biết cái cây trầm hương thì nó đắt tiền dữ lắm, nhưng mà cái ghế làm trầm hương ngồi thơm phức à. Thật ra thì không phải chỉ vì một cái ghế này mà Ngộ Đạt Quốc Sư lại tự mãn đâu, nhưng mà ông ta cảm giác như là cái thành tựu một cái đời tu hành của ngài nó đầy đủ rồi. Bây giờ là thuyết kinh giảng pháp, vua chúa còn phải nghe lễ bái đủ thứ hết, cho nên là ông ta vui mừng hớn hở, lòng cảm giác tự mãn nó đầy đủ rồi. Thì lúc mà đang ngồi trên ghế trầm hương đó, thì lúc đó là buổi trưa, trời nó cũng hơi nắng, thì tự nhiên ở trên không trung đó, nó xẹt xuống một cái điểm sáng cắm thẳng vào đùi của Ngộ Đạt Quốc Sư, té xuống tại chỗ liền, đau kinh khủng. Thì không biết tại sao là có một cái nỗi đau kỳ lạ như vậy. Thí dụ như bệnh á, thì quý vị thấy từ trong nó phát ra, mà đây là giống như một cái cực, một cái chuyện gì trên trời giáng xuống như vậy đó, té xuống một cái thì ở nơi cái đùi của Quốc Sư tự nhiên nó sưng đỏ lên một cái mục ghẻ. Mà lạ là cái mục ghẻ này, người ta nói là mục ghẻ mặt người đó, là có hai mắt, có mũi, có cái miệng luôn, lạ như vậy. Thì lúc bây giờ thì ngài đau dữ lắm, vua mới triệu ngự y đến để mà trị đó, mà cũng không thể nào mà trị được, mà thuốc bôi vô chừng nào thì đau nhất chừng đó, lạ cái là đổ rượu thịt vô thì nó giảm đau. Lạ như vậy đó, đúng là quan nghiệp. Bây giờ Ngộ Đạt Quốc Sư đó là biết đây là cái nghiệp quả của mình rồi, cho nên á là bữa đó đó thì bây giờ bệnh rồi, thì vua thì cũng hơi lơ là, mọi người bắt đầu là cũng bỏ rồi. Bây giờ ngài biết là cái duyên nghiệp nó tới, ngài mới lẻn trốn hoàng cung ngài đi. Thì ngài mới nhớ lại, trong lúc đi lang thang mới nhớ lại một người bạn xưa, tức là người bạn cùi, một vị tăng cùi ngày xưa nói cái câu đó, nửa nghi nửa ngờ. Cho nên nó thôi bây giờ đây là cái đoạn cuối rồi, cho nên thôi mình cứ đi đi, phải cái duyên như thế nào thì lúc đó thì mình hẳn tính. Thì lúc bây giờ thì đi đến một cái vùng núi đó, lạ là thấy ủa tại sao có hai cái cây tùng như là cái người bạn xưa nói như vậy. Thì khi mà đi đến nơi đó là thấy có cái cung điện sáng trưng vậy đó, thì có một cái vị tăng đi ra mà chào đó, mời vào để ngồi uống một chung trà. Thì mới phát hiện ra cái người này là cái người bạn của mình ngày xưa, tức là vị Bồ Tát hóa thân hiện cái cung điện ở đó để đến để mà chữa bệnh cho Ngộ Đạt Quốc Sư. Uống chung trà vô thì tất cả những cái đau nhức nó từ dường như là nó đã lặng hết rồi, lòng ngài cảm giác nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà vị tăng này mới bảo là sáng mai, tức là lúc mà ngài đến đó đã là tối rồi, sáng mai ngài đi xuống dưới cái chân núi đó, ở đó có một cái dòng sông, có dòng suối gọi là dòng suối Dũng Tiền đó. Ngài lấy cái nước đó, ngài đổ lên trên cái vết, cái mục ghẻ của ngài, thì tự nhiên là ngài sẽ hết bệnh thôi. Nói như vậy đó, rồi mới đi nghỉ. Thì đêm đó thì hoàn toàn Ngộ Đạt Quốc Sư không có thể ngủ được. Một phần là mừng vì cái nhân duyên xưa gặp lại cố nhân, một phần thì mừng là ngày mai mình sẽ hết bệnh. Cho nên Ngộ Đạt mới vừa sáng, từ tờ mờ sáng thôi, ngài mới bò xuống núi để mà đến cái dòng suối đó. Thì khi mà vừa thấy cái dòng suối thì mới lấy cái nước, lấy tay hớp một cái bụm nước lên, mới xối lên chân liền, thì một cái nỗi đau kinh khủng nó phát ra, khiến Ngộ Đạt Quốc Sư xỉu tại chỗ. Khi ông ta xỉu tại chỗ thì trong lúc mơ màng như vậy đó, thì ông ta chìm trong một cái giấc mộng, mộng mà như thật như vậy, thì mới thấy một cái quan hồn xuất hiện. Thì cái quan hồn này xuất hiện mới hỏi Ngộ Đạt Quốc Sư, nói ông là cái người mà học thông về kinh sử, ông có nhớ cái chuyện mà Viên Án chịu thố hay không? Nói tôi nhớ. Nói là tôi có tội gì đâu, là chịu thố là một võ tướng, còn Viên Án là một vị quan đại thần trong triều. Chịu thố ra ngoài lập công, lập nhiều chiến công hạng mã lắm, chuẩn bị về kinh. Thì lúc bây giờ Viên Án ở trong đó, ổng mới ganh lên, ổng mới tâu với vua. Chịu thố là chuẩn bị làm phản. Khi chịu thố vừa về là ông vua bắt ra ngoài pháp trường xử trảm liền. Cái quan hồ mới nói tôi có tội tạo cái nghiệp gì, tôi có tội tình gì mà lại ông lại vô cớ mà giết tôi. Cái nỗi quan đó, tôi đã theo ông 10 kiếp rồi, nhưng mà bởi vì kiếp nào ông cũng tu hành hết cho nên tôi không có vô được. Nhưng mà kiếp này bởi vì đó là ông quá tự mãn về cái sự nghiệp của mình, cho nên cái ngã nó lên nó cao quá, cho nên là có cái chỗ trống, cho nên tôi mới vô để mà tôi đòi lại cái nợ trước mà trải qua 10 năm như vậy. Cho nên quý vị đó, thường thường á là khi mà những cái nghiệp quả đến, mình khó thể nào mình tránh được. Nhưng mà có trường hợp mình tránh được là do mà quý vị biết tu hành. Khi quý vị biết tu hành rồi, nghiệp quả nó đến nó không có chỗ đến. Lúc bây giờ là Viên Án là cái thời xưa đó, khi mà giết Chịu Thố rồi lòng ổng hối hận, bắt đầu ổng mới hiểu, tìm hiểu đạo Phật, bắt đầu ổng tu. Rồi kiếp sau ổng tu, kiếp sau ổng tu, ổng tu tới 10 kiếp. Rồi đến kiếp này làm Ngộ Đạt Quốc Sư mới bị cái quả báo như vậy. Thì cái oan hồn này Chịu Thố, cái oan hồn này mới nói: nhưng mà Bồ Tát A Nặc Ca đã khai thị cho tôi, bây giờ là quan nghiệp giữa tôi và ông coi như là chấm dứt không còn nữa. Thì biết được cái nhân duyên xưa như vậy và cái mục ghẻ từ đây nó hết, thì lúc đó trời sáng bừng lên, nhìn lại thì cung điện đâu mất tiêu, không còn cung điện nữa. Thì giữa hai cây tùng đó đó, Ngộ Đạt Quốc Sư cất một cái am chanh để tưởng nhớ người bạn cũng là ở đó để mà tu hành đến cuối đời. Thì ông ta mới trước tác ra một cái quyển gọi là Từ Bi Thủy Sám, tức là lấy cái nước đó, nước ở dòng sông Dũng Tuyền đó, để mà sám tội nghiệp của ông đó. Cho nên là quý vị thấy cái mình có những cái nhân duyên gọi là quan trái duyên đó, là những cái nhân duyên mà quan trái ngày xưa mình tạo mình không biết. Cho nên có nhiều người là mình, tại sao mình đang sống khỏe vậy, tự nó ập đến một chuyện mình không thể nào tin được. Đi khám bệnh tự nhiên phát hiện ra mình bị ung bú gì mình cũng không biết nữa. Thật ra tất cả những cái này đều là những cái nhân duyên đời trước mà mình đã không có biết. Vì danh, vì lợi, vì cuộc sống, vì con, vì gia đình mà mình phải tạo những cái nghiệp quả gì mình cũng đâu có hay. Mà nhân duyên nghiệp quả như bóng với hình vậy đó, nó đến nó theo mình hoài à, mà khi nào mình hở là nó nhào ra để nó chi phối mình. Giống như trong sử cũng kể lại, cũng có một vị tăng vậy đó, đúng là những cái quan trái rất là kinh khủng. Bữa đó vị tăng đó ở trên núi tu hành cũng tốt lắm, cái đi xuống núi đó quý vị, xuống núi để đi làm Phật sự. Khi mà đi xuống núi, trên đường đi xuống núi đó, thì đi ngang một cái tiệm. Cái tiệm này tiệm thịt chó, không biết họ xào chiên sao mà cái mùi nó thơm quá. Mà ông tăng này trước khi đi tu á, là ổng cũng là cái người cũng là ăn mặn, cũng uống rượu rồi đó, cho nên nghe cái mùi này nó bắt lắm. Ví dụ như bình thường mình từ nhỏ đến lớn mình chưa từng uống rượu, chưa từng nghe những cái mùi thịt gì đó thì bình thường, nhưng mà đã trải qua một thời đã ăn nhậu rồi cũng làm đủ chuyện rồi, cho nên bây giờ nghe cái mùi cho nên nhạy dữ lắm, nó thơm quá. Tự nhiên á, lâu quá ở trên núi á, ăn chay cực khổ, bữa nay nghe cái mùi nó bắt mũi quá, ổng tự nhiên ổng chảy nước miếng, thèm vậy thôi, chảy nước miếng bình thường. Cái ngày mới tỉnh giác liền, thức tỉnh liền, cho nên là không thèm nữa. Xong cái Phật sự dưới núi rồi đi về nhà, buổi trưa nằm, tự nhiên thấy ủa sao nằm cái lưng nó đau quá, không biết tại sao nó đau như vậy. Thì mới rờ sau lưng, tự nhiên á, sau lưng nổi ra 12 cái mục nhọt. 12 cái mục nhọt nó càng to càng to. Thường thường á, ở quê mình quý vị, mà hồi nhỏ lâu lâu mình nổi cái mục nhọt ở chân gì chứ không mục thôi, mà ông thầy này nó lên một lần tới 12 mục luôn. Ngài biết là cái nghiệp nó đổ rồi đó. Cho nên bắt đầu mới mang kinh Kim Cang ra tụng, tụng kinh sám hối, nguyện sám hối cái những cái quan trái ngày xưa như vậy đó. Thì ngài tụng liên tục như vậy đó là 3 tháng. Thì buổi trưa đó ngài cũng ngủ trưa. Bây giờ ngài nằm nghiêng, không có nằm ngửa được, tại vì cái mục nó bự lắm. Tự nhiên á là ngài vừa ngã xuống nằm hơi mơ mơ thôi, thì tự nhiên á là xuất hiện ra 12 người mà không có đầu. Từ trong cổ nó phọt ra cái tiếng nói là: ngài biết tôi không? Ngài biết tôi không? Lúc đó ngài kinh sợ, thấy 12 cái người mà lại không có đầu, từ trong cổ lại phát ra cái tiếng nói thì sợ dữ lắm. Thì ngài mới chứng tỉnh, ngài mới hỏi là: các ngươi là ai mà lại không có đầu mà đến đây để làm gì? Thì 12 người đó từ trong cổ phát ra cái tiếng nói mới nói: ngài còn nhớ là cái thời Kim không? Thời quân Kim đó, tụi tôi là 14 người giữ cổng, trong đó chỉ có 2 thằng nó đi xuống dưới làng, nó hãm hiếp con gái của người ta, bị dân làng kiện cáo. 2 cái người kia phạm tội chết thì đã đành, mà mắc mớ gì 12 tụi tôi đâu có phạm tội, mà ngài mang 12 người tụi tôi ra chém luôn, tất cả là chém 14 người. Tức là lúc bây giờ thì ông Tăng này là một vị tướng giữ cổng thành, mà có 2 người phạm tội mà mang 14 người ra chém luôn. Cho nên là 12 cái quan hộp này tôi theo ngài cũng nhiều kiếp rồi, nhưng mà đến bây giờ là cái lúc mà ngài thèm thịt chó, thì là cái lúc đó là cái chỗ khởi cái tâm tà, là cái chỗ tụi tôi vào để mà chi phối ngài. Cái gì? Nhưng mà ngài tụng kinh Kim Cang 3 tháng sám hối nghiệp tội, cho nên á là coi như á là dứt, nhưng mà chỉ gia hạn ngài thêm 3 năm nữa thôi. 3 năm nữa ngài phải đi. Ngài nghe vậy ngài kinh sợ, bắt đầu ngài tinh tấn tu hành, đúng y như rằng 3 năm sau vị tăng này chết. Cho nên á là quý vị biết là cái nghiệp nhân nghiệp quả của mình á là nó cứ đi theo vậy đó. Cho nên xung quanh mình á là nó có rất nhiều cái chủng tử ở trong tâm của mình không biết đâu. Cho nên người ta mới nói là mình chỉ biết sống ngày nay thôi, còn ngày mai mình không biết mình sao hết. Ngày mai không biết mình còn khỏe như vậy không, mình cũng không biết được. Có thể ngày mai mình sẽ tốt hơn nhiều, nhưng mà có thể ngày mai mình sẽ xấu hơn nhiều. Bởi vì cái nhân quả mình tạo mình đâu có biết đâu. Cho nên vì vậy phải sám hối là như vậy đó. Những cái nhân quả nó kinh khủng dữ lắm. Cho nên là nếu mà quý vị mà ở ngoài, quý vị cũng đọc Từ Bi Thủy Sám, rồi quý vị cũng có đọc Lương Hoàng Sám nữa, đúng không? Lương Hoàng Sám đó cũng có một cái nhân duyên nữa, đó là cái nhân duyên của Hòa Thượng Chí Công. Vua Lương Hoàng Sám tức là Vua Lương Võ Đế. Mà Vua Lương Võ Đế có một cái bà Phi, tức là bà Từ Hy đó, không phải là Từ Hy Thái Hậu, mà bà Hy Thị. Vua Lương Võ Đế rất là sùng Phật Pháp, mà lại kính trọng Hòa Thượng Chí Công nữa, coi như là một quốc sư như vậy đó. Mỗi ngày đến đó mà ông vua say mê Phật Pháp, đến độ mà thậm chí mà kể cả triều chính hay cung tần mỹ nữ, đối với Vua Lương Võ Đế là cái chuyện nó bình thường, không có gì đặc biệt hết. Cho nên bà này á, bà mới ganh, bà mới tức. Mà lạ một cái, lần đầu tiên gặp Hòa Thượng Chí Công là bả đã thấy là ứa gan rồi, bả chịu không có nổi. Mà ông vua ông cứ khen ngợi Hòa Thượng Chí Công, cứ khen ngợi hoài vậy đó. Cho nên đó là bả càng ngày càng tức. Bữa đó bả muốn hạ cái danh giá của Hòa Thượng Chí Công. Bữa đó bả mới nói với vua đó là: tâu bệ hạ, hôm nay thần thiếp sẽ tổ chức lễ chay tăng, thỉnh Hòa Thượng Chí Công với chư tăng ở trong chùa đến đây để mà phó chay, tức là đến đó để mà cúng chay đó. Thì lúc bây giờ đó là ông vua ông mừng dữ lắm. Lâu nay đó là vợ của ông là chống về cái chuyện mà Phật giáo cũng như là Hòa Thượng Chí Công, mà bây giờ phát tâm như vậy, nghĩ là chắc là do mình tu bả chuyển rồi. Ông mừng dữ lắm, ông chấp thuận liền. Thì bữa đó Hòa Thượng Chí Công á, ngài có thần thông cho ngài biết là không phải là bả chuyển, nhưng mà bị bả gài. Bả mới làm thịt một cái con chó, bả làm nhân bánh bao để vào để mà cúng dường cho chư tăng, Hòa Thượng Chí Công và chư tăng. Đồng thời Hòa Thượng Chí Công ở nhà đó dặn chư tăng đó mới nhờ những người họ may đó, may áo hậu. Ngày xưa là áo hậu của chư tăng là không có cái dài cái kiểu này đâu. À, bây giờ mới dặn là bây giờ là phải may gấp cho chư tăng mỗi người một cái áo hậu mà có cái tay như thế này. Rồi mới kêu người trong nhà bếp đó là mới làm mỗi người là ba cái bánh ú, đó là làm ba cái bánh ú chay thiệt bỏ vào trong đây. À, và dặn chư tăng khi mà vào trong chay tăng đó, nếu mà thấy có bánh ú đó thì lấy ba cái bánh ú đó là bỏ vào trong đây trước, thì khi ăn á thì lấy ba cái bánh ú bên đây ra ăn, tức là bánh ú nhưng thịt chó là vẫn còn nguyên là không ăn. À, thì khi mà đến chay tăng á, khi mà đến á là ăn uống xong hết rồi đó thì mới mỗi người ăn bánh, nhưng mà ăn bánh thật sự là ăn bánh chay. Bà Hy Thị bà mới dòm, bà mới thấy là bánh của bà sạch trơn rồi, cái bà mới lên tâu với nhà vua nói là hòa thượng Chí Công này là một phàm tăng, không phải là một thánh tăng. Bánh của thần thiếp là bánh nhân thịt chó mà ổng cũng không biết ổng ăn, tức là phàm tăng. Lâu nay là bệ hạ đó là theo một vị phàm tăng mà không hay, bị ông hòa thượng này gạt rồi. Vua Lương Võ Đế ổng mới giận, ổng mới mang quân ổng mới đến chùa. Lúc đó chư tăng đi về rồi đó, ổng mới mang quân ổng đến chùa, thì ổng đằng đằng sát khí ổng mới đi vào. Ổng nghĩ là hòa thượng Chí Công gạt ổng, cho nên á là ổng mới hòa thượng Chí Công từ trong đã thấy rồi cho nên mới ra rước, mà mới thấy hỏi tại sao bệ hạ lại giận như vậy. Thì ông vua Lương Võ Đế mới nói lâu nay đó là ngài gạt chẩm, tại sao mà trong bánh có nhân thịt chó mà ngài cũng không hay mà ngài ăn, thì như vậy là ngài cũng là phá chay rồi, phạm giới, cho nên như vậy là ngài là một phàm tăng mà lâu nay lại cứ gạt chẩm như thế. Thì lúc đi hòa thượng Chí Công đó là mới dẫn vua Lương Võ Đế ra sau chùa. Từ thì khi mà hòa thượng Chí Công mà đi về á, tất cả bánh nhân thịt chó gom ra ngài chôn ở phía sau đó, thì ngài mới kêu chư tăng ngài đào lên, ngài mới dùng cái nước đó, ngài mới sái tịnh, ngài mới rưới lên một cái, tự nhiên tất cả nhân thịt chó đó nó gom thịt lại biến thành con chó đứng dậy chạy đi luôn. À, tức là do thần thông của hòa thượng Chí Công. Lúc bây giờ là ông vua ông kinh ngạc, ông sợ quá, ông mới về ông mới nói lại cho bà Hy Thị. Bà nghe như vậy đó là bà kinh hãi, bà sợ quá, và bây giờ bà nghĩ bà tạo một cái nghiệp quả kinh khủng rồi, cho nên lúc bây giờ bắt đầu bà mới sanh bệnh và bắt đầu bà chết. Mà khi bà chết rồi đó thì vua Lương Võ Đế đó là cứ hàng đêm trong cái giấc mộng đó lại thấy bà Hy Thị trở về, mới than khóc nói là do thần thiếp tạo một cái nghiệp quả lớn như thế, cho nên á là thần thiếp đã mang một cái thân mãng xà lớn rồi, mà mỗi ngày á bị vô số côn trùng á nó chui vào trong cái vảy, từ những con mãng xà lớn á là nó chui vào ở trong cái da thịt, nó cắn rỉa, nó đau nhức và đói khổ, bây giờ không biết phải làm sao mà giải thoát được. Thì lúc bây giờ á là vua Lương mới hỏi là có cách nào hay không. Thì bây giờ bà mới nói đó, bây giờ bệ hạ nếu còn thương, nghĩ cái tình xưa thương thần thiếp á, là đến chùa nơi hòa thượng Chí Công đó là cho thần thiếp một lời sám hối và xin hòa thượng Chí Công lập đàn trai đàn để mà sám tội cho bà. Vua Lương Võ Đế nghe như vậy đó, cho nên bắt đầu là mới đến hòa thượng Chí Công để mà xin mà sám hối, xin mà ngài lập đàn sám hối. Thì khi mà đến ngồi uống nước á, ngồi uống nước thì vua Lương Võ Đế mới hỏi là bà Hy Thị, tức là vợ của trẫm đó, không biết bị cái nghiệp tội gì và có ân oán gì với ngài mà tại sao lại là tật đố và đố kỵ và hãm hại, tự mình chiêu lấy một cái quả báo rồi chịu khổ như vậy. Thì hòa thượng Chí Công ngài mới nói thật ra cái nghiệp tội này không phải là từ nơi bà Hy Thị không, mà tôi cũng có phần ở trong đó. Ngài mới kể là đời trước á là ngài là một vị tăng làm sa di ở trong một cái ngôi chùa làng, mà thầy của tôi á là tu hành rất là tốt, mà người rất là có cái đức độ, chư tăng chúng tôi theo tu học rất là đông, mà mỗi ngày tụng kinh á Thì ở quê mà quý vị hay nghe mà có những con ển ương rồi con ếch rồi nó cũng hay nghe tiếng nó kêu, giống như chùa mình đây là mùa hè là quý vị nghe ếch kêu rền vang hết. Nhưng mà lạ một cái đó là lần này cái con ảnh ương này nó khác hơn những con ảnh ương khác. Nó chui ở dưới cái đít lu chùa, nó ở dưới đó. Mà nó lạ vậy nè, mỗi lần mà nó nghe chư tăng tụng kinh đó là nó sướng lắm, nó vui lắm. Nó mà nó vui chừng nào nó kêu to chừng đó. Rồi mỗi lần mà chư tăng mà ngồi thiền đó, mà hô thiền rồi đó, nó cũng nghe một lạ cái mỗi lần nó nghe tiếng kinh đó là nó vui, mà nó vui á là nó la to lên. Nó kêu to hơn mấy cái con kia nữa. Cho nên chư tăng ngồi thiền mà cứ nghe bả la không à. Cho nên là mọi người á tu hành khá thì nghĩ là thôi âm thanh cũng không sao, nhưng mà cái vị sa di này đó chịu đựng không nổi, mỗi lần mà ngồi thiền hay tụng kinh mà mỗi lần mà nghe cái con ảnh ương này kêu là ổng ứa gan, ổng chịu không nổi. Mà hòa thượng trụ trì cũng không đá đậm gì tới, nghĩ là chúng sanh vô tình mà, thì muốn kêu gì kêu, mà chư tăng không phải đấy, mà ông sa di này chịu đựng không nổi. Bữa đó canh me ông hòa thượng trụ trì đi Phật sự đó, ông ở nhà ông dở lu lên thấy ảnh ương, ảnh chặt một cái đứt đôi của ảnh ương đó luôn. Khi chặt đứt đôi ảnh ương đó rồi đó, lúc đó ảnh mới sợ, sợ rồi tự sa di còn nhỏ mà sợ, cho nên lấy cái miếng vải mà băng bụng con ảnh ương đó mà mang đi chôn. Rồi lúc bây giờ khi mà hòa thượng về đó thì tại sao thấy lạ lắm, mình tụng kinh cũng không nghe ảnh kêu nữa, mà tọa thiền cũng không có nghe ảnh kêu nữa. Cho nên mới hỏi chư tăng, nói lâu bình thường thầy nghe là con ảnh ương nó kêu trong lúc giờ mình tu tập, mà bây giờ sao mất tiêu rồi. Thì vị sa di này mới sợ quá mới lên sám hối, nó bạch hòa thượng, con hổm này con ứa nó lâu lắm rồi, nhưng mà đến khi mà thầy đi rồi con chịu không nổi, cho nên mới dở lu lên, cho nên con cắt nó làm đôi rồi. Thì lúc đó hòa thượng mới thở dài, nói thôi rồi, đây là cái nhân duyên, là kiếp sau con gặp lại. Cho nên nếu đời này con không tu hành mà tinh tấn thì chính cái nhân duyên này là cái đời sau này nó sẽ làm trở ngại đường tu của con. Nó bây giờ chú sa di này nghe thầy nói vậy sợ quá, cho nên mới sám hối với thầy và tu hành rất là tinh tấn một đời. Khi tu hành một đời rồi đời sau tiếp tục tu nữa và đắc đạo. Nhờ cái nhân duyên đắc đạo như vậy đó mới giải được cái nhân duyên này. Thì quý vị biết con ảnh ương đó tức là bà Hy Thị sau này. Thì lúc đó vua Lương Võ Đế ổng mới giật mình luôn, ổng nói đúng rồi. Là mỗi lần mà khi mà vợ chồng mà gần gũi với nhau đó, là thấy trên bụng của bà Hy Thị đó, bà luôn luôn cuộc một cái sợi dây đỏ ở trên đó. Mà bà nói là từ nhỏ đến lớn á, là bà cuộc cái sợi dây đó, là khi mà sanh ra là thấy bụng có cái làn mà nó cứ khóc mà nó cứ đau hoài. Là cha mẹ đó là mới đi đến nhờ một cái ông thầy, ông thầy đó mới cho một cái sợi dây đỏ mới cuộc ở trên cái bụng đó. Lạ là mỗi lần mà tháo sợi dây đó ra là bà bị đau bụng kinh khủng luôn, mà cuộc vào á thì bà ok. Cho nên đó là ông vua Lương Võ Đế mới hỏi đó, thì bà có nói cái điều đó là chứng thực là bà Hy Thị chính là đời trước là con ảnh ương. Và con ảnh ương này nó đặc biệt là bởi vì á là chúng sanh mà nó có những cái giác linh nó lạ lắm, tâm nó sáng dữ lắm. Nhưng mà nhất là những cái con vật mà nó có cái tâm sáng mà nó hướng Phật như vậy đó, là đời sau là nó sẽ thành người thôi, mà thành người đẹp nữa chứ không phải giỡn. Cho nên mới nói là 500 con cá nghe tiếng niệm Phật được sanh thiên là như vậy đó. Đó là những cái con vật, con chim rồi đó, chỉ cần mà nó phát tâm mà nó hướng Phật thôi, tâm nó an lành, đời sau là nó sẽ thành người thôi. Mà mình đâu biết đâu quý vị, mà mình lỡ mình sát hại mà ngay những cái con vật mà linh như vậy đó, thì đời sau nó gặp mình là nó trả đũa. Cho nên nó nguy hiểm dữ lắm. Thì nghe đến đó thì vua Lương Võ Đế mới nhờ chư tăng là mới lập đàn sám hối. Thì chính tay hòa thượng Chí Công mới soạn trước tác ra một cái quyển gọi là Lương Hoàng Sám đó, tức là để cho chư tăng tụng đọc để mà sám hối cho bà. Thì sám hối liên tục 7 ngày như vậy bà được sanh thiên. Một mặt là vì từ bi, một mặt cũng là chuộc lại cái lỗi lầm của mình cái kiếp xưa đã tạo cho chúng sanh. Cho nên quý vị thấy đó, nhiều khi mình có cái quan khiên đời này, mình tưởng là người ta chỉ ác ôn với mình, người ta làm hại mình, Nhưng mà thật ra quý vị đã có một phần trong cái đời, mình có một cái phần trách nhiệm trong cái đời trước rồi. Không ai ngẫu nhiên mà họ đến họ làm hại mình đâu, mà phải có cái nhân duyên gì đời quá khứ. Cho nên vì vậy đó là trong cái pháp nhà Phật có một cái gọi là nhẫn nhục là như vậy. Mình cứ tưởng mình nhẫn nhục là mình thua người ta, nhưng mà không ngờ nhẫn nhục để mà giải trừ cái oan khiên đời trước. Người ta có làm hại mình chỉ khéo léo làm sao để chuyển qua thôi. Đừng bao giờ thù hận người ta. Quý vị càng thù hận chừng nào thì cái nghiệp quả nó càng cao lên chừng đó. Quý vị hận một, người ta lại hận mười, lạ như vậy đó. Tại sao quý vị thấy, tại sao cái người đó họ đã làm hại mình rồi mà khi mà mình phản ứng lại họ càng hận mình nhiều hơn nữa? Bởi vì đó là trong tâm thức người ta cũng không biết đời trước của người ta, nhưng mà tại sao cứ u ức với cái người này? Khi mà thấy phản ứng á, là họ có cảm giác như là cái người này càng không phải với mình. Và khi họ càng không phải với mình á, họ càng sân hận nhiều hơn. Thì như vậy đó, chẳng những là họ đi xuống mà cái nghiệp của mình không giải được, mà mình lại càng đi xuống nữa. Cho nó nguy hiểm như vậy. Cho nên chính vì vậy đó là quý vị phải phát lò sám hối những ngày cuối năm như vậy đó, sám hối nghiệp tội của mình. Ngoài ra quý vị tu học, tu hành quý vị cũng sám hối nữa. Thì như vậy đó là sám hối là nó có ba cách. Một là đối tướng sám hối, tức là đối với cái người mà mình đã lỡ phạm tội thì mình phát lồ mình sám hối với cái người đó, xin lỗi người đó. Nhưng mà có những chuyện giống như là những cái chuyện mà nghiệp quả ở trong cái quá khứ mình tạo, giờ mình đâu có gặp, hay là bây giờ mình đã phạm sai lầm với cái người này mà bây giờ mình lại không gặp cái người này nữa, mình đâu có thể nào đối tướng sám hối được. Cho nên cái thứ hai là quý vị là đối trước tượng Phật tổ để mà mình phát lồ sám hối. Cho nên mà quý vị tụng kinh, quý vị hướng Phật, hướng đến mười phương tam bảo, quý vị phát lồ sám hối đó. Sám hối như vậy đó là nghiệp của mình nó sẽ giảm xuống. Cho nên nó, mình dễ biết lắm. Nhiều khi quý vị bị phiền não, quý vị trong gia đình quý vị bị hết chuyện này chuyện kia nó xảy ra, quý vị cứ phát lồ sám hối thời gian là nó qua. Cho nên cái thời mà lúc mà Tề Mạng ở thiền viện Trúc Lâm đó, lúc đó tự nhiên thân tự nhiên nó bệnh, mà trong lòng lại cảm giác nó bất an, rồi lại mình cứ mong muốn là mình tu hành cho nó tới nơi đó, mà ngủ không được. Nhiều khi đến 12 giờ đêm, mà quý vị biết ở chùa thì ít ngủ lắm, gần 10 giờ, 9 giờ, 9 giờ rưỡi mà trí tịnh, là 3 giờ 15 phút là phải dậy ngồi thiền lại, đâu có ngủ được nhiều đâu. Nhưng mà 12 giờ nhiều khi mình ngủ không được, cho nên biết là cái nghiệp bắt đầu là nó đổ, nó tuôn ra rồi đó, ngủ không được. Bắt đầu mình mới tự đi lên trên chánh điện, quỳ một mình là cứ sám hối vậy đó. Một thời gian như vậy là nghiệp mình thấy nó giảm xuống liền, thấy rõ như vậy đó. À, tự nhiên cái thân tâm mình bắt đầu là nó khỏe lại, chứng chỉnh lại, bắt đầu mình tu hành tinh tấn lên liền. Cho nên mới thấy là khi mình phát lồ sám hối, tự nhiên là những cái nghiệp quả của mình á, tự nhiên mình cảm giác nó giảm xuống. Còn mà mình mà không có sám hối đó, tự nhiên cái là nó cứ càng ngày nó càng nặng, càng ngày nó càng nặng. Nó lạ như vậy. Bởi cho nên mới nói là tội từ tâm sanh, mà ngay nơi tâm mình là mình phải sám hối bày tỏ thôi. Nhưng mà còn một cái sám hối nữa, tức là tự tánh sám hối, tức là từ tâm mình, lấy tâm trong sáng mình để mà sám hối. Mỗi ngày quý vị tu tập, tâm của quý vị được trong sáng. Khi tâm quý vị trong sáng chừng nào thì nghiệp tội nó sẽ tiêu chừng đó, nghiệp tội sẽ giảm đi chừng đó. Cho nên đó, quý vị, tâm quý vị càng yên định thì tự nhiên là nghiệp quả của mình nó sẽ tự nó tan đi. Giống như là mặt trời mà nó lên thì tất cả bóng tối sương mù nó sẽ tự nó tan đi một cách nó tự nhiên, mà không cần là mình đuổi xua cái tội đó hay là đuổi xua cái bóng tối đi, mà chỉ cần có cái ánh sáng từ trong tâm của mình. Ánh sáng đó gọi là cái trí huệ. Trí huệ hai phần, một là quý vị học hỏi từ nơi kinh điển, từ nơi thầy bạn. Trí huệ thứ hai từ tâm yên tĩnh của mình mà thấy được những cái nghiệp tội nghiệp quả của mình, thì từ đó nghiệp tội nghiệp quả của quý vị nó sẽ tự nó giảm đi, thân tâm của mình nó sẽ được trong sáng. Thì như vậy cái đời sống của mình nó sẽ được an lành. Quý vị ở tại gia hay xuất gia gì cũng vậy, mà mình không ứng định được là tương lai của mình nó như thế nào và kiếp sau mình như thế nào. Nhưng mà có cái điều mình chắc chắn là mình đã tạo rất nhiều nghiệp ở trong quá khứ rồi, chắc chắn là như vậy. Bởi vì quý vị mang cái thân này là lúc thì nó đau, lúc thì nó bệnh, trong cuộc đời của mình hết chuyện này xấu đến chuyện kia xấu, gia đình mình hết chuyện này đến chuyện kia nó sẽ đến với mình. Người nào cũng có như vậy. Đó là tất cả đều chịu ảnh hưởng quá khứ nghiệp quả của mình. Ngày hôm nay quý vị phát lồ sám hối, chí thành sám hối, cho nên mấy câu là hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm. Tức là mình sám hối, mình hổ thẹn là những cái nghiệp quả, nghiệp tội của mình, những cái lỗi lầm từ xưa đến giờ mình tạo ra. Nguyện bày tỏ với Tam Bảo, với Phật Tổ, nguyện lòng con sám hối. Và mình nguyện tất cả những phiền não, nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng của mình nó sẽ đều tiêu hết. Mỗi lần sám hối xong, cái gì nguyện như vậy, nguyện tân duyên, cụ duyên, quan trái duyên nó sẽ tan hết. Những cái nhân duyên mà nó xấu ở trong quá khứ mình đã lỡ tạo với người khác, nguyện ngày nay nó sẽ tự tan hết. Thì như vậy đó là quý vị sẽ khỏe hơn, thân tâm của mình sẽ trong sáng hơn, và đời sống của mình, gia đình mình và chặng đường sau mình sẽ được an toàn hơn, và kiếp sau quý vị sẽ thăng tiến hơn trên cái con đường đạo nghiệp của mình. Đó là cái ý nghĩa mà quý vị phải sám hối cuối năm. Hôm nay thì nhân cái ngày cuối năm thì có ít lời gửi đến quý vị, mong là tất cả chúng ta đều rửa sạch lòng của mình, sám hối nghiệp quả của mình, để thân tâm mình thường an lành, thường an lạc, đạo nghiệp nó viên thành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật.